và phần nghi thức theo lễ nghi Ấn Độ. Thì khi đệ tử muốn thưa hỏi Phật điều gì?
Theo cái lễ nghi Ấn Độ, đệ tử muốn thưa hỏi thì phải bày vai áo bên mặt, bày tức là để lộ, là phải kéo cái áo để hở cái vai, mà hở vai bên phải chứ không có hở vai bên trái. Theo như nghi thức của Á Đông thì lấy cái bên phải làm thuận chiều, còn bên trái tức là nghịch, cho nên hễ làm cái gì đó làm về bên phải, ở đây phải hở vai bên phải, rồi quỳ gối cũng gối bên phải. Khi quỳ đó phải quỳ cái gối bên phải xuống trước. Ở đây quỳ một gối bên phải, mà hở vai áo cũng hở bên phải, là tỏ cái ý kính thuận. Thế còn bày cái vai áo ra, tức là gánh vác cái vai bên phải, bày cái vai bên phải tỏ cái ý gánh vác, gánh trên thì gánh vác Phật pháp ngôi Tam Bảo, phục sự ngôi Tam Bảo, dưới thì độ tất cả chúng sanh. Thế cho nên bày cái vai áo là cái vai, để hở cái vai là cái nghĩa gánh vác. Quỳ gối thì như ban nãy vừa nói, tỏ cái ý thuận tâm, coi mình là đệ tử, kính trọng, thuận tâm, vâng lời, cho nên quỳ gối. Rồi chắp tay cung kính, đã tỏ cái tâm cung kính, tôn trọng. Con nói tiếp, Đức Phật bảo hộ cái chỗ nhớ nghĩ của các Bồ Tát. Cái chữ hộ là việc của ông Phật, mà cái chữ niệm là việc của đệ tử. Cái Đức Phật Ngài bảo hộ cái tâm niệm cho các đệ tử. Còn nói tiếp, chữ phó là giao phó, ở đây gọi là trao, tức là giao phó. Còn chữ chúc là dặn dò, giao phó dặn dò các đệ tử. Thế Đức Phật Ngài giao phó các công việc cho các đệ tử và dặn dò phải làm như thế nào, phải làm như thế nào. Đó là chúc. Con nói tiếp à, thì như thầy vừa nói là hộ niệm, nghĩa là hộ cái tâm niệm cho Bồ Tát. Con nói tiếp, cái nào gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Con nhớ rằng tiếng Tàu cái chữ quan hệ người ta cứ để về sau. Ví dụ như nói cái cỏ xanh thì người ta gọi là thanh thảo, mà cái hoa hồng người ta gọi là hồng hoa. Ta để cái chữ quan trọng về sau. Vậy thì đây quan trọng là cái chữ chánh giác, nói về cái chánh giác. Trước hết cái chữ giác, đấy, chữ giác là danh từ, còn chữ chánh là hình dung từ. Thế người ta để cái chữ giác về sau. Đấy. Cho nên mình phải giảng cái sự sâu, mình giảng trước để cho nắm được là muốn nói về cái gì. Đấy. Rồi dùng những các hình dung từ mình dùng sau. Thì đây phát tâm cầu chánh giác. Thế nào gọi là giác?
Con kính bạch thầy, giác tức là biết ạ.
Ờ, giác là biết. Thí dụ như là Đức Khổng Tử trong loài người với nhau, thì chúng ta cứ cho rằng tranh lấy cái phải về phần mình, tranh lấy cái tốt cái lợi về phần mình, thì đó là cái người khôn. Còn Đức Khổng Tử ngày ra đời, ngài lại dạy cho thiên hạ nhân, nghĩa, lễ, trí và tính, cái năm thứ. Ngài để hai cái chữ nhân với chữ nghĩa đứng đầu. Đấy. Nhân là có nhân đức, có rộng lượng, có cái tâm rộng rãi, rộng lượng, lòng tốt với mọi người. Nghĩa là làm lợi ích cho mọi người. Đấy. Ngài để hai cái chữ nhân nghĩa đứng đầu. Cái đấy Đức Khổng Tử là bậc giác ngộ ở trong nhân loại. Trong khi chúng mình tranh nhau, cướp nhau, có khi đến đánh nhau để tranh cái phải, cái lợi về phần mình. Nhưng mà Ngài thì Ngài lại dạy con người đối với cha mẹ phải hiếu thuận, đối với chị em phải thảo, gọi là chữ thảo nghĩa là sẵn sàng chia, sẵn sàng chia cho người ta. Đấy, ăn ở nhân nghĩa. Thế như thế Đức Khổng Tử được tôn xưng là bậc giác tỉnh. Chúng ta là mê. Đức Phật Khổng Tử được tôn xưng là bậc giác tỉnh ở trong loài người. Thế nhưng mà Ngài chỉ dạy chúng ta nhân nghĩa, ăn ở tốt đẹp, cái bổn phận con người đối với nhau thôi. Nhưng mà Ngài không dạy được cho chúng ta ra khỏi cái luân hồi, thoát cái gốc khổ. Cho nên cái giác của Ngài chưa gọi là chánh. Chỉ có những bậc A-la-hán biết cái đường thoát cái gốc khổ, ra khỏi cái luân hồi thì mới gọi là chánh giác. Đấy. Chánh nghĩa là đã giác thì phải tỉnh, tỉnh biết rõ, mà còn cứ đâm đầu vào bào thai, đâm đầu vào đường khổ thì sao gọi là bậc giác được. Cho nên chánh giác là phải thoát cái luân hồi. Đó là cái trí tuệ của tiểu thừa, trí tuệ ra khỏi cái đường mê, đường khổ, đó là chánh giác. Nhưng mà thực ra chưa đủ, phải chánh đẳng, chánh giác là cái trí tuệ của các Bồ Tát, thấy được cái tánh Phật bình đẳng ở nơi muôn loài. Thế thì cái trí tuệ của các Bồ Tát mới thật là trí tuệ. Cho nên gọi là cái trí tuệ chánh đẳng, chánh giác. Giác tỉnh được, ra khỏi cái gốc khổ, mà lại thấy tất cả chúng sanh bình đẳng, đồng một cái tánh Phật bình đẳng. Thế đây là trí tuệ của Bồ Tát, là chánh đẳng, chánh giác. Cái trí tuệ Bồ Tát mà tu chứng cho tới ngày cùng cực thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là trí tuệ của ông Phật. Thế bây giờ mình phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm cầu cái trí tuệ nào? Của ông Phật. Ở đây là phát tâm cầu thành Phật. Qua thì thầy nghĩ rằng an trụ là an trụ vào cái chân tâm. Làm sao an trụ được vào cái chân tâm? Mà hàng phục là hàng phục cái vọng tâm. Mình hàng phục được cái vọng tâm thì mình mới an trụ vào cái chân tâm được. Đấy. Thế cho nên làm sao an trụ tức là an trụ vào cái tâm thật của mình. Thế rồi hàng phục cái tâm kia là hàng phục cái vọng tâm. Con nói tiếp.
Làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia?
Chỉ cần rằng phát tận tâm cầu thành Phật là buổi đầu, nhưng còn nhiều chướng ngại phải vượt qua. Cái câu này nghĩa là thế nào? Còn nhiều những các cái nội chướng, ngoại chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, nhiều chướng ngại phải vượt qua.
Chính bà thầy ở đây á, ở cả chánh văn mà cũng như ở trong cái lời dạy nghĩa của Hòa Thượng Thanh Từ á, thì ngài nói là làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia. Như vậy thì cái chữ tâm kia đấy, con nghĩ là ngài chỉ nói có một cái tâm đó thôi. Theo như mình học Lăng Nghiêm á, thì mình phải hàng phục cái vọng mà để an trụ vào cái chân tâm.
Tôi chỉ cứ nói làm sao cho chị em ta hiểu được.
Nhưng mà như vậy ngài dạy thế này là một tâm thì nó có đúng không bà thầy?
Thì mình hãy đọc kỹ cái đã, xem ngài nói một tâm hay hai tâm. Mình hãy đọc kỹ cái lục tuần tự mình đọc, chứ đừng vội phán đoán.
Nam mô Di Đà Phật, con thưa thầy, con xin đọc bài. Phật thừa nhận lời tán thán của ngài Tu Bồ Đề là đúng.
Đây sư cô Hòa Nghiêm có cái thắc mắc là thầy thì phân tách làm hai tâm. An trụ là an trụ vào cái chân tâm, mà hàng phục là hàng phục cái vọng tâm. Thế thầy chia ra làm hai tâm. Trong khi Hòa Thượng giảng thì Hòa Thượng nói hàng phục cái tâm mình, mà an trụ cũng an trụ cái tâm mình. Như vậy là có một tâm. Thế đấy, đấy sư cô đang gật đầu, là sư cô đang thắc mắc cái chỗ đó. Vậy thì thầy chia ra làm hai là đúng, hay là Hòa Thượng nói có một cái tâm của mình là đúng?
Nghe em nói cái nào cũng đúng ấy, bà phải
là bởi vì mình nói vọng, nói chân là mình phân biệt cho nó minh bạch. Chứ còn thực ra bây giờ chúng ta đang sống bằng cái vọng tâm, mà trong cái vọng tâm nó có cái chân tâm đó. Chung quy cũng là tâm mình, chứ đâu có phải nói, đâu có phải nói cái tâm của hàng xóm. Phải không?
À,
vậy thì cho nên chúng ta cần nhận lấy cái nghĩa. À, bởi vì an trụ thì an trụ vào cái phần chân, mà buông ấy là buông cái phần vọng, hàng phục cái phần vọng. À, thế thì đấy là ý thầy. Thầy nói làm hai, nhưng mà cả hai, cả cái chân, cái vọng ấy cũng là đang có mặt ở tâm của mình. Cho nên gọi gộp là một thì cũng được, phải không? Nhưng mà cần phải hiểu cái nghĩa, nắm lấy cái nghĩa, cái ý. À, vậy một tâm hay hai tâm?
Dạ,
hai. Chưa hiểu.
Cũng đúng mà, hai cũng đúng.
Thật ra là thì nói cái tâm của mình thôi, lo chuyện tâm của mình. Nhưng mà bây giờ đã chia ra làm hai việc. Chia ra làm hai việc. Một việc an trụ, và một việc làm gì? Hàng phục. Đấy. Thế thì phải trụ vào cái chân, mà buông cái vọng. Ấy cho nên chung quy cũng chỉ nói về cái tâm của mình, chứ không phải nói chuyện tâm hàng xóm.